năm giới đó của mình thọ ngũ giới gọi thanh văn giới, của tỳ kheo giới cũng có năm giới đó cũng gọi là thanh văn giới, nên là bồ tát giới gọi là ở với bồ tát cũng năm giới đó thì gọi là bồ tát giới. Thì chỉ khác khi mà mình thấy cái này mình có thể hiểu được phần nào đại và tiểu, chỉ khác ở vậy thôi. Tức là phía bên tiểu thừa thì vì mình mà thọ giới, tức là nếu như mình không muốn, như trong kinh pháp cú đức phật nói, nếu mình không muốn bị đánh đập, bị giết hại bằng đao gậy và gươm dao, thì mình đừng bao giờ dùng gươm dao và gậy gộc đánh đập và giết hại chúng sinh. Chẳng hạn như đức phật nói, đức phật được cái phước báo là không có ai có thể giết được đức phật, cho nên trong ngũ nghịch không có nói là sát phật mà chỉ nói là làm thân phật chảy máu, tức là làm bị thương phật. Bởi không ai trên đời biết nổi đức phật, nó không phải vì đức phật thật thần thông quảng đại, mà bởi vì cho nhân duyên, cho nhân này nó sinh quả nọ, cho nhân là trong nhiều đời nhiều kiếp đức phật không có tiếc, cho nên không có nợ mạng, bởi vậy không ai giết được này. Tại vì đức phật trong vô lượng kiếp không có giết, mà không giết thì cái kẻ không có kẻ nào báo thù được, người ta chỉ lấy lại của mình khi mình lấy của họ. Người ta lấy mạng mình được tại vì xưa mình lấy mạng họ, mình có nợ mạng. Người ta lấy được tiền của mình tại vì xưa mình có lấy tiền ta. Người ta chỉ lấy được những gì mình nợ ta thôi. Đức Phật không có nợ mạng. Cho nên bên tiểu thế giới vì muốn được tướng như vậy, cho nên thọ giới bất pháp. Ví dụ như vậy thì mình cứ suy ra bao nhiêu giới cũng như thế. Thế thì vì mình mà thọ cái giới như vậy thì từ nay trở đi nếu mình thọ giới đó mình sẽ không bao giờ bị sát hại, bị đả thương. Nhưng đại thừa Phật giáo thì vì chúng sinh mà giới sát, là vì sự an lành chúng sinh mà tôi không sát. Bởi vì chúng sinh này nó cũng yêu mạng sống của nó cũng sợ chết như tôi vậy, cho nên tôi vì cái an lành của nó mà tôi không sát, chứ không phải vì tôi sợ bị sát mà tôi không dám sát, mà là tôi vì chúng sinh mà tôi không sát. Như vậy một cái lấy chúng sinh làm đối tượng, một cái lấy mình làm đối tượng. Một khi lấy chúng sinh làm đối tượng để chỉ giới, thì giới đó trở thành giới của đại thừa. Nhưng mà cái giới y chang này, y chang này, nhưng mà cái cách phát tâm nó khác. Và như vậy khi ở trên mặt giới tôi nói, ở trên mặt tu tập, hay trên mặt giáo lý, cũng vô cùng vô tận. Nhưng mà đại khái có một cái căn bản cho mình thấy nó là như vậy. Rồi chẳng hạn như đại thừa thì phát của địa tâm, mà tiểu thừa thì không. Phát bồ đề tâm là để cứu hộ chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh, nhưng không được, không có cái tâm kham nhẫn để cứu độ. Thế thì đại khái là như vậy. Còn trong này có một câu hỏi truyền tâm, khác biệt giữa đại thừa, tiểu thừa và truyền tâm nữa. Thế thì nói một cách còn chắc thì truyền tâm là một tâm phái bên đại thừa Phật giáo, và nó nằm ở trong đại thừa. Thế nhưng mà có một số người hương vấn độ như vậy và rất đông, là hễ ngồi thiền là thừa nhận mình là thiền tông. Không phải, thiền chỉ là đối với đại thừa Phật pháp, đối với cả tiểu thừa Phật pháp, thiền là ngũ thừa cộng pháp, tức là không tham thừa nào cũng có tham thiền hết. Thậm chí Ấn Độ giáo cũng tham thiền, chứ đâu phải Phật giáo, đâu phải chờ đến thiền tông mới tham thiền. Ấn Độ giáo có tham thiền, lão giáo có tham thiền, tiểu thừa có tham thiền, cho nên ngồi thiền không phải thiền tâm. Nhớ như vậy, thiền tâm khắc hẳn, không có tâm phái nào không ngồi thiền, tình độ không ngồi thiền, tinh thập lực quán. Ngồi thiền thì quán 16 phép, một trong 16 phép. Quán là ngồi thiền rồi, tham thiền rồi. Như vậy thì tình độ cũng là thiền tâm sao? Như vậy đạo giáo cũng là thiền tâm sao? Như vậy Bà La Môn giáo cũng là thiền tâm sao? Cho nên nhớ, không phải cứ ngồi thiền là gọi là thiền tông. Và dĩ nhiên ở đây mình có cái thiền giờ để mà nói rõ đến cái cung cánh của thiền. Nhưng mà mình phải nhận định như vậy. Và trái lại thì chỉ có cái gọi là thiền tông, cái pháp môn gọi là thiền tông, là có đả kích của thiền. Nhưng mình biết qua câu chuyện Mạng Tổ của cái này Nam Nhạc Hoàng Dượng. Nam Nhạc Hoàng Dượng là cao đồ của Lục Tổ Hiền Năng. Gặp Mã Tổ là một vị tăng chuyên tu thiền. Đó. Thì Nam nhà cứ đến trước cái chỗ mà mát tổ tu thiền, rồi ngồi lấy cục gạch mà mài. Mài một ngày hai ngày, mát tổ động tâm, thấy làm lạ và hỏi sao ngày nào cũng mài cục gạch cái gì ấy. Nam nhà mà chút mài gạch để thành gương. Mát tổ cười, mà mài gạch làm sao thành gương. Thì Nam nhà bảo thì không ngồi thiền làm sao thành Phật. Một chuyện, đó là hai vị tổ của hiểu tâm. Mà Mã Tổ đạo nhất thì biết là người mà bắt đầu tạo nên cái đánh hét đập la của thiền tộc sư thiền. Một chuyện, chuyện thứ hai, Hiền Sách và Hiền Giác là hai đệ tử của lục tổ. Thì Hiền Giác chuyên tu tham thiền, Hiền Sách cứ nói ông tu thiền mà ông dùng cái tình sinh tử mà ông đặt cái huệ liễu sinh tử là chuyện không thể có. Nhân nào quả Hiền Giác hỏi sao gọi là định sinh tử. Hiền Sách bảo rằng là khi nào ông ngồi thiền ông chăm chú thì cái định ông nó phát sinh, đó gọi là định sinh. Khi nào ông không ngồi thiền nữa, ông đi làm, ông xả thiền thì cái định của ông nó diệt. Mà một cái thiền mà sinh tử như vậy là các bạn là trí tuệ vô sinh tử được. Sau khi chết linh hồn đi về đâu? Đi về đâu là mỗi người tự biết, là mỗi người mình hạ. Người nào mà có nhân duyên với Phật, người đó về với Phật. Người nào có nhân duyên với
đang tụng kinh hoặc trì chú, nếu có điện thoại thì mình có bắt hay không bắt, nếu bắt thì có chuyện cần sao, mà nếu bắt thì mình bị gián đoạn rồi, cái gì gián đoạn thì tụng kinh như vậy thì có bị tội hay không? Thì nếu chiếu đúng theo sự tu và để cho mình tụng kinh một cách thanh tịnh, thì khi tụng kinh nó nhổ điện thoại ra khỏi ngang thì dung thì hết rồi. Cần thì cần cũng không bằng chuyện tụng điểm hôm nay mà thành ra mình nhổ điện thoại ra không bắt. Khi nếu mà mình cứ bắt điện thoại nói xong lát mình vào không biết mình tụng cái đâu ấy, là mình quên đi mình nhớ rồi mình đang tụng cái đâu, tụng cái gì đó. Đó. Cho nên nhổ ra nó không có rành nữa, nó không có phiền nữa, nó yên đi. Mình tụng xong thì gắn lại, hoặc là mình để cái giờ từ buổi tăng minh nó có cái answer machine, nó sẽ nói rằng là tôi đang tụng kinh, đến mấy giờ thì gọi lại, nó sống đấy, dễ quá. Đó. Còn cái chuyện tội hay không tội đó thì chẳng có ai bắt tội mình hết, Đức Phật có bắt tội, nhưng mà có một cái thiệt thòi cho mình là mình tán tâm trong cái lúc mà mình hiểu như vậy, và mình đầu quá tức là mình đi tụng kinh mà chạy lên đứng xuống. Rồi nếu mà gặp chuyện phiền não cái lộ hoàn toàn trong trong điện thoại nó đã thì cúp xuống rồi mới tụng tiếp thì mình tụng không nổi nữa, tụng mà nó cứ bực mình. Hoặc giờ là gặp chuyện cần thiết thì tụng mà nó cứ hồi hộp và lo âu thì làm thế nào mà tụng kinh thanh tịnh được. Cho nên mình quá khỏi bật để cái máy trả lời nói tôi đang tụng kinh có muốn có tội không mà cứ kêu để kêu ngoài giờ tụng kinh, thế thì đại loại như vậy. Làm thế nào để áp dụng đạo vào đời? Làm thế nào để áp dụng đạo vào đời thì cái này có lẽ nghe cái quần băng tôi giảng thì bây giờ mà lập lại nữa nó thì giờ nó dài dòng lắm, nói tóm tắt cũng đủ. Tôi có giảng quần băng gọi là đạo vào đời, mọi người cứ nhìn nghe để mà mình thấy là đời và đạo hai cái lẽ nó khác nhau thế nào. Và xưa nay mình vẫn nghĩ là khác, mình nghĩ đạo vào đời vào đời, nhưng mà đạo vào đời thực ra nó không có khác. Nhưng mà tôi nghe nó đi. Và tóm tắt đạo vào đời là tóm tắt nổi nó dài lắm. Nghe cái băng máy quy cho nó rõ ràng hơn. Là Tổ Hoằng Nhẫn có nói người tu không nói và người nói không tu. Sao? Ở bên hương tích có mà, ở bên hương tích có, là bên chùa hương tích có, có cả cái tết video nữa, thì người ta cứ hỏi đó, thì Tổ Hoằng Nhẫn có nói người tu không nói, người nói không tu, xin thầy giải lý bằng chữ, có thể đổi tên thì tổ sư nói tu trên, thầy nói một chút, thật thì có phải đúng Tổ Hoằng Nhẫn nói câu này không tu biết, bởi vì với những gì tôi biết Tổ Hoằng Nhẫn thì tôi không có nói câu này. Có thể câu này là một những gì sau này nói, mà người tu không nói, nói không tu, tức là người tu là không có nói gì hết. Còn bây giờ tôi nói nhiều quá tôi có tu, bây giờ đây có một mình tôi là không tu, mình hết phải người tu rồi, hết phải người im lặng, có một mình tôi là cứ sợ nói quá nhiều, không có tu gì cả. Và thế thì thực ra thì nó cũng không hẳn, nhưng mà tôi muốn nói rằng là mình nên thận trọng trong cái sự tu của mình, mình nên thận trọng ở ba điểm: thân khẩu ý của mình nên thận trọng. Cái đây làm cái gì mình làm được rồi thì mình mới nói, và nếu mình làm không được thì mình mới nói, và nói cứ vương qua. Đó. Thì dù mình tuyên bố mình nói cho hay không, cái mình cũng mất việc nói gì cũng vậy. Rồi ví dụ chẳng hạn như là mình thấy ông Khổng Tử được đệ tử của ngài là phải tăng tâm để nghe, và thầy tôi cũng ba điều cái học hỏi trong đời được học hết. Hay khi mà mình học Phật học gì mình học một cái một điều thôi, học không nghĩa là mình phải thực hiện được cái mà mình không thực hiện được, chưa gọi là biết. Nói điều nói thực hiện được chưa gọi là biết. Thầy mặc tử thì mặc tử có chứng minh xong. Nếu nói được mà không làm được là chưa gọi là biết. Đúng không? Tại sao?
Không biết chứ, biết thì mới nói được chứ. Không biết lên là nói.
Tại vì mặc tử chứng minh hay lắm. Đó mà giống như người mù cho đi học. Người mù học, người mù định nghĩa thế nào là màu trắng, thế nào là màu đen. Và định nghĩa rất trúng. Màu trắng là màu sáng, màu trong, mà màu đen là màu thấm, màu đậm. Đúng. Người sáng cũng không phủ nhận được cái kiến thức nó trên đỉnh đuôi. Chứ bây giờ
chắc chắn nhận. Lấy đồ trắng, đồ đen pha lẫn và để trên mặt người đuôi vào họ lượm ra thì họ chịu thua.
Thế cũng như bây giờ có thể nói là tôi có thể là một nhạc sĩ. Bởi vì tôi nhìn cái đơn nào tôi biết tên gọi của nó. Cái đơn này gọi là guitar, cái đơn này gọi là violon, cái đơn này gọi là piano. Nó chính lắm như vậy, nó đơn là đường tranh, đơn là ngọ, đường trái. Nhưng bảo tôi đơn thì tôi không biết đơn. Thì như vậy đâu được gọi là nhạc sĩ. Tôi biết ca, biết hát thì đúng hết, tôi biết nói tương đời, nhưng mà tôi không biết tập nhạc, không biết nốt nhạc, tôi gọi là nhạc. Tôi làm được âm thanh, tôi biến chuyển âm thanh được. Và những người kia họ cầm được nó lên, họ sử dụng nó ra âm thanh. Rất là hay ho, thì như vậy mới gọi là biết. Thì chính vì vậy, tăng cường cái khen thầy. Và những người biết học, học không phải là mình chỉ học những cái gì sao to búa lớn, triết lý cho oai nói đá đời mà một cái tiền não nổi tiếng chưa nổi để lý thân. Mình có thể nói cảnh giới hoa nghiêm, mình có thể nói viên giác lý tâm, mình có thể nói triết lý nhất thừa kinh Bắc Hoa, nhưng mà một cái tiền não nhỏ tới là chịu đựng nổi tâm si nổi giận lung ta la hết trơn thì ích gì cho mình. Cho nên học là làm sao mà học, học sao mà thực hiện được những cái hay như vậy. Thầy Mạnh nói, cứ nói tứ thư ngũ kinh thì nói rằng là có ba điều mà tôi học ở ngoài với thầy tôi suốt đời hết. Đó là thầy tôi á, thấy người nào làm cái gì hay tôi như chính cái giờ. Thầy tôi thấy người nào có một cái lời là gì đó, thầy tôi vui mừng chính thầy tôi được. Thầy tôi thấy cái điều gì hay, cái điều gì phải, thầy tôi làm cho được rồi mới nói. Ba điều đó. Thứ nhất đó, là thấy người ta có một cái giờ, một cái hay, quên chính cái giờ của người ta, chứng tỏ thầy tôi là người rộng lượng. Thấy người ta được một cái lời lạc gì, thầy tôi vui mừng chính mình được, chứng tỏ thầy tôi không bao giờ làm gì. Thấy cái gì hay, cái gì đúng, thầy tôi cố gắng thực hiện cho được rồi mới nói, chứng tỏ thầy tôi là người chuyên cần. Một người chuyên cần độ lượng không anh tỉ. Tôi học ngoài cái đó cả đời. Tôi có nói những tứ thư ngũ kinh cao siêu gì đâu. Quả thì như vậy. Làm được cái đó mới khó. Nói những cái nào cũng dễ, nhưng mà làm được những cái trên kia thì nó khó hơn. Thế thì bảo thầy tôi làm được rồi mới nói, chứng tỏ là người chăm chỉ, người chuyên cần. Mà cái người, cái tâm lý, cái người mà biết cái gì nhiều thì người đó ít nói cái đó, lười nói cái đó. Cũng như cái anh võ sư mình ở gần mình biết biết võ. Còn cái anh mới học võ, tay trắng, tay vàng về gặp đâu cũng múa. Múa quyền, múa côn, múa đủ thứ hết. Còn cái anh võ sư thường thằng mình đụng đánh mình thường không biết võ. Anh lại chán võ. Cái anh nhạc sĩ không phải đừng đâu hát đấy. Mà những người mà hát hay mà không hát thì những người có biết nhạc lý hát được lao, được lung, hát mình nghe mình nhức cái đầu. Hát mà mình nghe giống như là cái ông hàng xóm mà con khóc qua. Có cái ông nọ, có ông hàng xóm, con hàng xóm khóc qua khóc này. Đêm chịu đường có cửa ông bảo là ông làm ơn dỗ ông bé cái đêm nào nó khóc cái chịu cũng nổi. Cái từ ngày mai thì đi ông này ông hát đủ nhỏ. Ông hát từ nhỏ đến sau em hàng xóm bảo thôi ông để nhỏ nó khóc dễ chịu hơn. Ông hát thì chịu không thấu. Thế thì những cái tay mà mình nói cái gì như vậy thì lấy thành vậy. Còn nhạc sĩ kiểu thì đâu có phải mình bà đâu rồi nó ca đâu. Mình thấy như thế. Thế thì cái câu này á thì tôi chính xác mà nói tôi cũng không biết là ai nói cả. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải là mình dẫn đâu. Bản lai diện mục trong Phật giáo đã góp phần vào sự phát huy trong điện lý. Mong thầy khai triển thêm. rõ những câu hỏi tại sao là bản lai diện mục trong Phật giáo nó góp phần vào sự phát huy trong thiền định. Bồn lai diện mục thì có nghĩa rằng là pháp thân. Bồn lai diện mục mà mình cắt nghĩa cái tên của nó là bồn là xưa nay, bồn lai là xưa nay, diện mục là khuôn mặt. Khuôn mặt xưa nay thì mình cũng phải khuôn mặt hiện diện rồi. Khuôn mặt thật, khuôn mặt không có bất kỳ bất tỉnh. Còn khuôn mặt này của mình thì bé khi lớn thay đổi rất nhiều. Đừng nói là cái ý thức sau thì như thế nào rồi. Còn bây giờ khuôn mặt mà chân ngã biết đó là một lai diện mục thì người tu là người tìm cho ra, kiếm cho ra cái một lai diện mục, tức là nhận thức được pháp thân của mình. Cho nên cái câu này hỏi đã góp phần vào sự phát huy chân thiền định. Tôi không hiểu thì là kiếm được cái pháp thân thì có thể là nhưng mà mình kiếm được cái pháp thân đó là một sự chân, một sự thiện, đúng nghĩa là thiện pháp như tôi nói ở độ tận chúng sinh và có thể thành Phật đạo, đó là thiện pháp thiện chân chính thiện. Và mỹ, mỹ là đức hạnh, mỹ đây chỉ cho đức hạnh, không phải chỉ cho sự đẹp. Phật pháp câu này thì tôi không biết, câu này nói là nghe nói các sư tại miền Bắc Việt Nam hiện nay đang ăn mặn này, tôi không biết tin mình gọi giải thích rõ về sự ăn chay ăn mặn ảnh hưởng đến việc tu như thế nào. Thì thực sự Phật pháp nguyên thủy không có chủ trương ăn chay, cho nên mình sẽ ra ăn mặn. Ăn chay là phát sinh từ đâu? Thị trường. Phải nói biết ai là người phát sinh ra ăn chay trường không? Ở đây có ai biết không? Người nào? Người nào mà chủ trướng đầu tiên ăn chay trường và có dính líu tới đạo Phật? Không ai biết đấy, không phải Đức Phật. Người này nói ra ai lấy đều ngạc nhiên hết. Được rồi. Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là chủ trương ăn chay trường, bắt đệ tử ăn chay trường. Đức Phật thì cho ăn ba thứ tình dục, tức là thịt, cái thịt nào mà người ta tự cúng, mình không bảo người ta cúng, mình không thấy tiếc, mình không nghe Phật kêu, gọi là tham tình dục thì ăn được. Còn mà phạm có ba điều đó thì ăn là bất tịnh. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì muốn hơn Đức Phật, cho nên Đề Bà Đạt Đa phải sáng chế những cái mà tu khổ hơn Đức Phật, tu gắt hơn Đức Phật để chứng minh với lại mọi người rằng là Thích Ca Mâu Ni tu không có lại Đề Bà Đạt Đa hơn. Thì như chính với cái tâm như vậy mà Đề Bà Đạt Đa phát tâm kêu gọi ăn chay mà Đức Phật chê. Tại vì Đức Phật bảo không phải phát sinh vì từ bi mà phát sinh vì tham vọng, vì tranh hơn thua mà phát sinh. Cũng như bây giờ mình bảo chứ để biểu diễn mình phải làm hơn mấy thầy khác, tức là mấy thầy khác thường thường tụng kinh một tiếng mình cố gắng tụng hai tiếng chơi, rồi mấy thầy tụng niệm một sâu mình làm ba sâu chơi, thì cái ba sâu của mình không phải là tinh tiến thực tâm tu hành mà chỉ là muốn hơn thua, do vì tâm tranh thua, do vì tâm tranh giật mà phát tâm, cho nên cái đó là bất tỉnh pháp. Có Đức Phật khi mà theo đại từ Phật giáo là khi Đức Phật thuyết bát hoàn toàn Đức Phật bắt phải ăn thịt à, ăn chay thì nó bắt phải ăn thịt trường, là bởi vì Đức Phật cho là có ăn thịt trường như vậy nó thì mới cái từ tâm nó mới viên mãn, cái từ bi tâm nó mới được chịu từ đó, là do giống như tôi nói cái tới đại thường vẫn vì sự ăn như chúng sinh mình muốn ăn, cho nên mình đổi lấy cho chúng sinh vật lạ mà mình đổi lấy cái từ nhi ngon nhi thèm và để chúng sinh được lợi lạc như những cái thèm ấy mà chúng sinh nó được lợi ích. Còn khi mình ăn chúng sinh đó, thì cảm giác thì còn một điều gì, cảm giác thì mất một điều gì, còn nhai này miếng uống cái cần cổ hết ngon, cái ngon nhai trên miệng được mấy cái điều gì mà cái khi nhận bấm thử để xem nó ngon bao lâu. Mà nếu mình muốn kéo dài cái ngon thì nhai lúc những hồi nó cũng thành bã cắn rồi, nó mất cả rồi. Nhưng mấy cảm giác nhai đó nó còn, mấy cái nghiệp nhai đó nó còn, cái cảm giác con nó mất, nhưng cái nghiệp nó còn, nghiệp nó còn thôi. Mình là mình cũng bị nhai, cắn lâu lâu mình ăn mình cắn nó cứng lên, cái đầu quá tiếp vào, cắn nó cứng cái lợi, đầu quá tiếp vào, mình cắn cứng cắt chặt cái gì. Mình đã nói Diêm Vương, mình tin địa ngục. Diêm Vương chuyên môn hành hình chủ nhân, Diêm Vương có ba cách để hành hình chủ nhân, gọi là ba con đường, gọi là đao, hỏa và huyết. Đao đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Một cái vào bị cắt chặt lóc thịt, chặt xương, một cái bị đốt cháy, một cái bị tiêu tan thành máu, rồi lại sống lại, lại chịu như vậy ở thế giới của địa ngục. Nhưng mà thực sự mình muốn biết thì nếu mình chiêm nghiệm đến cái bếp ở nhà mình đi chay, cái trước tiên mình bán gà rồi thì đao đồ, lấy đao chặt bục 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 là đao đồ, xong nó cho vào cua và lò hỏa đồ nướng lên, xong đó cho vào miệng mình nhai thành máu viên đồ. Con vật nó phải chịu đi chay, nó chịu đi chay. Cho nên đối với quan điểm của đại thừa, khi mình phát sinh ăn chay không phải vì chiến đấu với ai, không vì phô dương với ai, mà vì từ tâm, vì đối với chúng sinh thương xót. Mà hai nữa, khi mình tu như vậy mình sẽ có cái nhân duyên rất lớn với Đức Phật trong tương lai, đó là ngày Di Lặc Bồ Tát, thì mình có thể có mặt ở Long Hoa Tam Bộ với cái sự nghiệp tu từ, tức là chay trường. Nếu mà người ăn chay trường vì một cái chuyện căn như vậy, nhưng không phải là ăn chay trường để mà phô trương. Cố gắng thôi, tập thôi, ăn được thì tốt, không ăn được, ăn thịt vẫn có thể chứng A-la-hán như thường, nên thử thử. Nhưng mà cái từ bi của mình nó không có viên mãn, cho nên không thành Phật. Rồi đại khái câu này cũng tương giống nó nói là khi tu vậy ăn chay trường lâu năm, nhưng có giết các con vật như kiến ra tội không? Thì thực sự ra cứ khi bị phương tiện thì dĩ nhiên giết là đều là phản pháp sinh hết ạ. Em nói cho rất nhiều đôi khi chẳng hạn tôi đến cái chùa Liên Sơn ở bên Anh Quốc, ở thành phố London, thỉnh thoảng tôi có qua bên đó mà có những cái khóa học Phật, thì cái chùa đó sáng nhiều vô số, tới độ mà cứ ngủ ban đêm đang ngủ cái mình thấy nhột cổ nhột mày, mình dành cho mình là một con rắn, rắn con này nhỏ, rắn dưới gối, rắn dưới mềm, rắn dưới lưng, nửa đêm mà bật đèn vô phòng tắm thì nó chạy ra cả cái ngoài, nó lề 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 nó chạy con nào nó chút xíu vậy này. Tôi thì ta thì thầy chung trì ở đó, thế nhưng chịu sát sinh, máu sát sinh nó ăn hết tập cái chùa. Vâng, Phật tử đó cũng than phiền, thì bảo thầy chuyển ít xịt đi, thì Phật tử đó cũng phải hỏi tôi. Thì tôi bảo là khi mình ở trong cái thế giới này đó, mình nhiều khi mình khó vào trì hết, nhưng mà mình giữ được phần lớn từ nào hay từ đấy, nhưng mà mình giữ được 100% là cả một sự khó khăn đó. Tại vì nhiều khi mình đi đường cũng đạp kiếm đạp gì như thường, cho nên trong luật đi đường phải tụng thần chú, niệm tư tức hạ, tán chỉ hình niệm ngữ tức thời xin tình độ. Tức là nếu như ở dưới bàn chân của tôi mà quý vị cứ chết bẹp thì xin cái quý vị được xin tình độ. Cho nên người tu sĩ đi đường phải đọc kệ đọc cú như vậy. Thế thì tôi nói là những chùa Thánh Anh ở đó thì chùa Thánh Anh có cái lệ là như vậy, để giảm được sắc sinh và để giữ bệnh sinh chung. Thì có dán có dán không cần biết, cứ mỗi một tối thứ hai là phải thịt khúc hết, thịt không kẹt như kẽ như thịt, không có dán cũng thịt, thịt các bạn anh đừng có ở thì phải thịt như vậy, phải dự phòng. Đó là gì vậy, mình không thôi đó thì nó làm sập chùa, nó ăn hỏng hết trên, nhất là nhà bên đó có nhiều kèo cổ bằng gỗ. Nhưng mà dĩ nhiên biết được phải, nhưng mà mình khó mà giữ được 100%, cho nên giữ được thì nào hay gì. Rồi đã nói chân không sao mà nói diệu hữu, chân không mà diệu hữu có cùng hiện diện không? Chân không và chủ hữu. Câu này có lẽ tôi trả lời tắt, không biết trả lời chi tiết thì cũng phải tiếng rưỡi một thời gian nữa. Chân không, sở dĩ nói chân không mà phải nói chủ hữu là tại sao? Thì nếu không nói chủ hữu ở trong, người ta sẽ lầm là chân không này là hư không. Người ta sẽ lầm nó là hư không. Chân không này không phải là không có, không phải là có, mà không phải là không có. Cho nên nếu mà không nói chủ hữu thì người ta sẽ lầm, người ta sẽ nhận lầm là chân không, và tức là chẳng có cái gì hết, chẳng có cái gì hết thì người ta sẽ nhận, người ta sẽ hiểu sai. Tại vì đối với Phật giáo khi nói đến chân không không phải nói đến tính không, phải nói thẳng là diệu tùng của Niết Bàn nó chân không và diệu hữu. Do chân không cho nên hằng tịch diệt, do diệu hữu cho nên hằng ứng hóa độ sinh. Hay có thể nói chân không đó là pháp thân của chư Phật, diệu hữu đó là ứng hóa thân của chư Phật, Niết Bàn. Có thể nói như vậy. Và mình biết rằng là hết thầy tất cả các pháp Đức Phật nói là không, có nghĩa là không phải là không có, mà có nghĩa là không hay là vô ngã. Vô ngã tên là cái giả danh tên gọi của nó, cái này đi. Đi, Đức Phật bảo ở đây có cái gì là đi nhỉ? Ở trong là nước của ly, cái này là cái miệng ly, cái này là cái thân ly, cái này là cái đánh ly, cái này là cái nghĩa của ly. Cái gì của ly? Xét lại trong cái ly này, cái ly này chỉ là một cái tên gọi bởi những nhân duyên tập hợp. Và những nhân duyên tập hợp là bàn tay, người thở, cái lò lửa, cát, khuôn. Và những nhân duyên nó tập hợp lên thì người ta gọi cái tên của nhân duyên đó là như vậy. Và đó chỉ là tổng hợp của một số nhân viên và được gọi là tay nhưng mà những tin là thật. Cho nên chấp là không có gì như cái cảnh nhân viên, chấp là cái cảnh của hữu là có, mà khi chấp nó là có thì nó có tin và nó có tiểu. Nhưng mà thực sự nó chỉ là tổng hợp của nhân viên, cho nên sinh là chỉ là nhân viên, tập hợp và diệt chỉ là nhân viên. Như ta nhưng mà nếu nhìn cái cảnh nhân duyên thì cái ly này sinh diệt thì đều vô cát, tại vì cát trong ly cũng vẫn là cát, cát ở ngoài và cát ở nơi ly cũng vẫn là cát, thế nó thay đổi tất biến. Nhưng mà ở nơi cái giả danh này là có. Thế như vậy thì Đức Phật nói là mình phải nhìn cái khía cạnh là hết thảy đều là nhân duyên, tất cái gì cũng là khối nhân duyên nó thể tập. Cái này nó do cái họ sinh ra, họ sinh ra với những phân cách thì mỗi cái nhân viên thì cái trong này nó nhiều nhân viên, được phân cách của nhân viên, mỗi nhân viên nó là nhiều cái phân cách của cả. Và cái phân cách từ nhân viên là mỗi nhiều cái nhân viên là phải không có một nhân viên nào chắc chắn có bản thể rất tốt thật ra. Cái nào cũng là một khối nhân viên tập hợp. Thì như vậy mình hiểu cái không của đạo Phật nó là như vậy, chứ không phải là không có gì hết. Cho nên nếu không nói điều hữu thì người ta sẽ lầm như vậy. Thế ở đây những đề tài này có lẽ chú ý là phải có cái thời gian riêng thì nó mới chi tiết thì mới hiểu như hết. À, thế thì trạng thái bây giờ mình nghe thì tôi tóm tắt lại nghe cái bài kể của một vị tổ như Việt Nam thì mình có thể thấy cái chân không cái điều hữu có thì có từ mà may không được cả thế gian này cũng không. Từ xem đánh nhiệt vọng sông hay không có không là gì. Tức là nếu nói có, tức là hữu, thì hết thảy đều là có. Mà nếu nói không đó, thì không được mảnh may, cái gì cũng không. Cho nên mình muốn biết cái lẽ có không đó là cái gì, thì mình nhìn cái ánh trăng này dưới vòng sông. Có mà không. Không mà có chứ không có không thấy không là bởi vì vớt được nắm bắt được nhưng mà có nhưng mà không
Thế thì mình phải biết cái diệu hữu ở đây không phải là có ngã tồn tại có vật chất như vậy như là người ta nghĩ, cho nên nói cái hữu đó là một diệu hữu, nhưng mà nó không phải là không có, cho nên gọi là chân không. Tại vì không có thì cũng có cái thì dù mình bảo không có gì hết tức là có cái không có gì hết. Có cái này chân không là thực sự là không, cho nên đến cái không có gì hết cũng không luôn, cho nên cái xài chữ là chân không. Còn nếu không có gì hết, cái gì cũng không có gì hết thì nó sẽ rơi vào cái có hay không có gì hết. Thế mình hiểu như vậy. Cho nên chân không cho nên là diệu hữu bắt buộc, cho nên có đấy, mà cái có này có mà không cho nên gọi là diệu hữu. Cái chân không này không mà có cho nên nói là chân không. Để đại khái một cái ý niệm ban đầu như vậy. Nhưng mà về sau này tôi nghĩ là có thì giờ thì sẽ khai triển đầy đủ. Và có một cái câu hỏi cuối cùng tôi ưa thích nhất, tôi hoan hỉ nhất là cái câu cuối cùng. Thầy ơi, con là Trọng Nghĩa và Mộng Lan sẽ hát hai bài đạo ca để chào mừng thầy sau khi thầy thuyết pháp xong, có được không ạ? À? Dạ thưa được, rất là hoan hỉ. Và câu này thì tôi rất là mừng. Và xin mời hai cái đạo hữu mà hỏi câu hỏi nói trên nó ra đây đáp.
Diêu diết lời chim ca
từng bước đi an lành. Con đường nhiều sen bút, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen bút, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thứ thái, đi từng bước an vui.
Thưa thầy nghe thế nào? Dạ thưa đây là bà cụ vừa mới tặng hoa cho con, là vợ chồng con gọi là má đó. Mẹ Trọng Nghĩa thì đã mất được vài năm rồi, nhưng mà Trọng Nghĩa rất thương các bà cụ, cũng như là đặc biệt nhất là bà cụ má của Trọng Nghĩa đây. Tại vì lúc nào Trọng Nghĩa đến chùa, Trọng Nghĩa đói là Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng được má đem ra cho ăn cơm rất là ngon. Thưa quý vị, ăn mới được sức khác. Bây giờ là một bài thơ của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh mà Trọng Nghĩa đang phổ nhạc. Bài hát Hỏi Mẹ. Đây là một bài hát nói về tâm trạng người con khi đã mất mẹ, thì hỏi rằng không hiểu hồn mẹ bây giờ đang ở đâu, ở cung trời Đao Lợi đang nghe kinh Phật, hay ở chốn nào. Đặc biệt bài hát này Trọng Nghĩa xin được giao duyên với bài thơ rất quen thuộc của Thượng Tọa Nhất Hạnh, đó là bài Mồ Côi. Xin kính mời quý vị thưởng thức.
Mẹ phương nào đến hôm qua chẳng thương nhòa nhạt dãi ngân hà. Mẹ phương nào vui sớm mai, quê mình quê Phật cõi thiên hai, cung trời đau lợi vời xa quá. Mẹ đã vào chưa hay tương lai, ngày nào có dịp lên vấn trời, quê mình sao?